22. Chữa bệnh bằng nghi lễ puja.
Chỉ riêng việc thiền định không thôi mà có thể chữa lành bệnh hay không là tùy thuộc vào số lượng và mức độ nghiêm trọng của các chướng ngại có liên quan tới bệnh. Một ca bệnh hiểm nghèo, ta có thể phải dùng rất nhiều thuốc men kèm theo với nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Nhưng với ca bệnh nhẹ, người ta có thể chẳng cần dùng nhiều thuốc men. Các chướng ngại cũng vậy. Nếu các chướng ngại là nghiêm trọng, chúng ta sẽ phải dùng nhiều thực hành và với rất nhiều phương pháp đa dạng. Về cơ bản, có 3 loại bệnh tật. Một loại là những bệnh tật không có cách nào để chữa trị. Chúng ta không thể làm gì được cả. Đơn giản là chúng ta phải chịu đựng căn bệnh cho đến khi nghiệp gây bệnh cạn kiệt. Với loại bệnh thứ hai, chúng ta chỉ có thể khỏi bệnh nhờ vào việc thực hành các pháp như nghi lễ puja, thiền định hay trì chú để chấm dứt sự gây hại của ma quỷ. Và chỉ sau đó thì các phương thức điều trị khác mới có hiệu quả. Nếu ma quỷ gây hại không thể ngăn chặn, thì không một loại thuốc men nào có thể có hiệu nghiệm. Cho dù bệnh đã được chẩn đoán chính xác và đã áp dụng đúng phương thức chữa trị thông thường, khi ấy bệnh trở thành bất trị, tức là loại bệnh thứ nhất. Loại bệnh thứ ba có thể chữa trị dễ dàng bằng những cách chữa trị thông thường. Cũng giống như thuốc trụ sinh được dùng để diệt vi khuẩn, sự thiền định và trì tụng mật chú có thể có hiệu lực mạnh để chữa trị và che chở bệnh nhân khỏi bị tổn hại bởi loài rồng và các loài ma quỷ, là những sinh linh có thể trở thành điều kiện duyên cho bệnh ung thư và các bệnh khác. Loài rồng sống bên dưới lòng đất hay dưới nước. Dường như người Hy Lạp thời cổ cũng tin có loài rồng, dù họ đã gọi loài này với tên nhân ngư nữ, mermaid. Họ có những bức vẽ các sinh vật với dạng một nửa thân là đàn bà, một nửa thân là rắn. Khi tôi đi xem khu giải trí Disneyland ở Mỹ, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một tượng nhân ngư nữ. Tôi không hiểu tại sao họ có tượng nhân ngư nữ ở đó, vì theo quan điểm khoa học phương Tây thì những sinh vật như thế không hề hiện hữu. Khoa học phương Tây chưa khám phá ra ma quỷ và loài rồng, mặc dù rất có thể bản thân một số nhà khoa học đã có những kinh nghiệm lạ lùng cho thấy có thể có sự hiện hữu của chúng. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy tượng một con vật giống con rồng ở Disneyland. Hầu như mọi loại bệnh tật đều có liên quan đến một điều kiện bên ngoài nào đó, như là ma quỷ hay loài rồng. Ma quỷ và loài rồng xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau và có những thực hành thiền định thích ứng cho từng loại. Người ta nói rằng ung thư liên quan đến điều kiện gây hại bởi loài rồng. Đó là lý do tại sao việc nhận lễ quán đảnh một số bổn tôn đối trị điều kiện gây hại này và việc thực hành thiền định, trì tụng mật chú của các vị bổn tôn đó hay thực hành nghi lễ puja loài rồng có thể giúp bệnh nhân ung thư phục hồi. Vị Geshe thường trú ở trung tâm Nagarjuna ở Barcelona đã khuyên một người đàn bà bị ung thư vú nên trì tụng mật chú rồi thổi vào chỗ bị bệnh. Chú thích: vị Lama có trình độ tương đương như tiến sĩ Phật học thì gọi là Geshe. Hết chú thích. Vị Geshe hỏi bà ta xem liệu có phải trước đó bà đã tiểu tiện xuống biển khi đi ra bãi biển, và bà ta thừa nhận là có. Khi chúng ta làm ô nhiễm môi trường, chúng ta cũng quấy rối loài rồng và những sinh linh cùng chia sẻ môi trường đó. Và vì vậy, chúng có thể gây hại cho ta. Dĩ nhiên, chúng chỉ là điều kiện, duyên, không phải là nhân chính làm cho ta bị bệnh. Nhân chính là những suy nghĩ, những hành vi bất thiện của ta, vốn gây hại đến các chúng sinh khác. Trong quá khứ, khi ta gây hại người khác, ta thiết lập một liên kết nghiệp với họ, và đây là lý do vì sao sau đó họ trở thành điều kiện, duyên khiến ta bị bệnh. Có một số bổn tôn hiển lộ để che chở chúng sinh hữu tình khỏi bị sự hãm hại của loài rồng. Chẳng hạn các bổn tôn Vajrapani, Hayagriva, Garuda đặc biệt hiển lộ để che chở chúng sinh hữu tình khỏi bị loài rồng cũng như ma quỷ hãm hại. Vajrapani, hiện thân của năng lực hoàn hảo của chư Phật, là vị đối trị ma quỷ hãm hại người gây ra những bệnh như là động kinh từng cơn. Dĩ nhiên, các nhà khoa học giải thích rằng các cơn động kinh là do sự phóng xuất điện trong não, nhưng chúng cũng liên quan đến điều kiện bên ngoài do ma quỷ ám hại. Hayagriva, một bổn tôn có năng lực cực kỳ mãnh liệt trong các thời đại suy thoái, là đối trị đặc biệt chống lại sự hãm hại của loài rồng và các ma quỷ có tên vua. Bổn tôn Garuda che chở chúng ta khỏi bị loài rồng và các ma quỷ địa phương gây hại. Dĩ nhiên, chúng ta phải nhớ rằng nguồn gốc thực sự của sự hãm hại từ loài rồng và ma quỷ chính là ba tâm độc của chúng ta: tham lam, sân hận và si mê. Loài rồng và ma quỷ chỉ là điều kiện duyên của bệnh. Nhân thực sự của sự gây hại là tâm chúng ta. Người ta thường biết sự thực hành Vajrapani, Hayagriva, Garuda là pháp đối trị sự gây hại do ma quỷ, nhưng mục đích rốt ráo của thực hành này chính là giải thoát chúng ta khỏi ba tâm độc. Chúng ta nên thực hành pháp này không chỉ để tránh khỏi ma quỷ ám, mà là để giải thoát chính mình bằng cách thực hiện hóa con đường trí tuệ và phương tiện bên trong tâm chúng ta. Dĩ nhiên, mục đích cuối cùng là chấm dứt nghiệp và vọng tưởng mê lầm. Nhờ vậy, giúp chúng ta không chỉ khỏi bệnh mà còn vượt qua toàn bộ khổ đau của luân hồi, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Sau đó, chúng ta có khả năng hoàn tất con đường tu giác ngộ và phụng sự một cách hoàn hảo cho tất cả chúng sinh hữu tình. Lễ Puja có liên quan đến các thực hành thiền định đặc biệt. Chúng ta thực hiện Puja để khống chế loài rồng và ma quỷ, và lễ Puja có hiệu lực nhiều hay ít cho bệnh nhân là tùy thuộc vào phẩm chất đạo hạnh của người thực hiện nghi lễ đó. Giống như việc chữa bệnh tùy thuộc vào trình độ hiểu biết và kinh nghiệm của bác sĩ. Dù bệnh nhân và ngay cả người cử hành lễ Puja có thể là không đủ khả năng thấy được loài sinh linh cụ thể đang gây hại. Nhưng những ai có năng lực thấu thị có thể nhìn thấy được chúng. Nếu lễ puja được thực hiện đúng đắn, bệnh nhân sẽ được khỏi bệnh. Và điều này tự nó là bằng chứng cho thấy sự hiện hữu của các điều kiện bên ngoài, duyên của bệnh. Thậm chí không dùng đến thuốc, một bệnh nhân thường vẫn có thể khỏi bệnh hoàn toàn chỉ nhờ vào việc thực hiện lễ puja. Nếu lễ puja thực hiện hoàn hảo, bệnh sẽ có thể hoàn toàn khỏi hẳn nhanh chóng hơn. Lễ puja thường bao gồm việc bố thí phẩm vật cho các sinh linh ma quỷ để làm cho họ hài lòng, vui thích và sau đó ban cho họ giáo pháp không làm hại người khác. Bạn ban tặng cho các sinh linh một sự thay thế. Đối tượng của họ là bệnh nhân bằng cách quán tưởng vô số người xinh đẹp, ăn mặc bảnh bao hoặc bằng cách làm hình tượng trưng cho những người như vậy. Đồng thời trong lời tụng, bạn mô tả những hình tượng trưng đó là tuyệt vời và to lớn như thế nào. Bạn bố thí cho sinh linh ma quỷ những thực phẩm, y phục và bất cứ những thứ ưa thích nào khác mà họ có thể mong muốn. Bạn cũng có thể làm ra những hình tượng trưng các thứ được ưa thích này. Bạn hãy quán tưởng những món ưa thích đó, nhân rộng lên càng nhiều càng tốt, rồi bố thí tất cả cho ma quỷ. Sau khi bố thí những món để làm cho sinh linh ma quỷ hoan hỷ, bạn bắt đầu dạy họ về Phật Pháp. Bạn bảo họ không nên hãm hại người khác vì sẽ đưa đến quả là chính họ sẽ bị hãm hại và khổ đau. Bằng việc cho họ lời khuyên như thế, bạn đã bố thí pháp cho ma quỷ. Đôi khi bạn cũng nói với họ rằng nếu không chịu nghe lời, bạn sẽ tiêu trừ họ. Sử dụng những hành vi hung nộ như vậy, bạn có thể đặt họ vào vị trí không còn có thể làm hại người khác. Như trên là tôi chỉ nêu ra một ý niệm chung cho các bạn về việc thiền định liên quan đến một lễ puja như thế. Lễ puja không được thực hiện vì lý do tức giận hay vì tâm bất thiện nào khác. Lễ puja cần được thực hiện với tâm bi mẫn, càng mãnh liệt càng tốt đối với cả sinh linh, ma quỷ và bệnh nhân. Nếu bạn thực hiện lễ puja vì sân hận, oán ghét, những hành vi hung nộ có thể làm hại bạn một khi bạn không đủ phẩm chất đạo hạnh. Việc những lễ puja giúp chữa khỏi bệnh là bằng chứng cho thấy các sinh linh ma quỷ và loài rồng quả thật hiện hữu và có gây hại cho con người. Những nguyên nhân khiến các sinh linh như vậy có thể làm hại chúng ta luôn có quan hệ đến nghiệp chướng của ta, đến tâm vị kỷ và những hành vi của ta xuất phát từ tâm vị kỷ đó. Và như vậy, dĩ nhiên là bất cứ sự hãm hại nào mà chúng ta gánh chịu, dù là do sinh linh ma quỷ hoặc do con người, thật ra đều đến từ nghiệp lực của chính chúng ta.
23. Y dược Tây Tạng.
Lúc tôi đến ở lại Dharamsala sau khi Lama Yeshe qua đời, tôi đã nghĩ rất nhiều về một cách nào đó có thể làm lợi lạc cho bệnh nhân AIDS. Tôi tự mình thực hiện sự tiên tri và tôi nhờ vị hộ pháp của trường cao đẳng Kim Cang Thừa cấp nâng cao cũng như một số vị hộ pháp khác nữa kiểm tra điều tôi đã tiên tri phát kiến. Mặc dù những câu trả lời không rõ ràng lắm, nhưng đều có đề cập đến loại cây Arura. Đó là loại cây mà Đức Phật Dược Sư cầm trong tay phải. Dược tính của nó rất công hiệu. Cũng giống như vô minh là nền tảng của 84.000 vọng tưởng mê lầm. Arura là nền tảng của toàn bộ nền y dược Tây Tạng. Nếu cất giữ trái Arura trong người, thì ngoài việc bảo vệ bạn khỏi bệnh tật, nó còn chữa lành được tâm. Một ngôi chùa ở Tây Tạng có một pho tượng mà bên trong quả tim có chứa một lễ vật cúng dường làm bằng cây Arura, và nhiều người thường đến tựa người vào pho tượng rất lâu vì nghe nói rằng cây Arura bên trong tượng có năng lực chữa bệnh rất mạnh. Loại Arura thông thường vẫn được dùng trong y dược Tây Tạng không công hiệu bằng loại Arura có phẩm chất tốt nhất. Một loại thuốc rất quý hiếm có chứa thành phần Arura loại tốt nhất được cất giữ trong kho của chính phủ Tây Tạng cùng với các xá lợi quý báu của các vị thánh linh, kể cả xá lợi Phật trong các kiếp quá khứ khi còn là Bồ Tát. Tôi đã nghe bác sĩ Sontru nói về lợi ích của viên thuốc có chứa loại Arura tốt nhất. Ông ta là một bác sĩ uyên bác, từng giảng dạy cho Chư Tăng ở Copan trong 3 năm. Chư Tăng đã thuộc lòng toàn bộ sách Y Dược, đó là một cuốn sách gốc Kim Cang Thừa. Chư Tăng còn học được cách chẩn đoán bệnh, mặc dù họ không học được phương pháp thực sự bào chế dược liệu. Khi bác sĩ Sontro kể cho tôi nghe rằng Đức Trichan Rinpoche có 2 hay 3 viên thuốc quý chứa Arura vừa nói trên, tôi lập tức viết thư gửi đến Ngài để hỏi xin. Ngài đã gửi cho tôi một viên. Ở Solukhumbu có nhiều vụ ngộ độc liên quan đến sinh linh ma quỷ và huyền thuật độc ác. Người hạ độc có thể dùng đến nhiều cách. Một trong những cách đó là họ để một chút xíu thuốc độc dính trong móng tay cái, rồi bí mật nhúng móng tay có độc vào nước trà hay loại thức uống có tên là trang trước khi đưa cho người họ muốn hạ độc uống. Người trúng độc có thể đau ốm trong một thời gian rất lâu, phải chịu rất nhiều sự đau đớn trong người và bị gầy ốm đi. Nếu không được chữa trị bằng các loại thuốc men đặc biệt, chất độc sẽ biến hóa thành con bọ cạp hay con vật gì khác gặm nhấm cơ thể người ấy từ bên trong. Ở Solukhumbu, có một bệnh viện được Sir Edmund Hillary thành lập. Các bác sĩ làm việc ở đó phần lớn là người New Zealand. Tôi nghe rằng trong một cuộc phẫu thuật ở đó, người ta tìm thấy trong người bệnh nhân một con vật giống như con ếch, và khi cắt xẻ con vật ấy ra thì bên trong cơ thể nó không có máu. Những chuyện lạ lùng như vậy thường liên quan đến sinh linh ma quỷ. Tôi để lại viên thuốc quý của Đức Trichan Rinpoche ở Solukhumbu sau khi mẹ tôi bị ngộ độc. Vì là viên thuốc quý hiếm, nên sau khi cho bệnh nhân dùng, người ta tìm nhặt nó trong phân bệnh nhân, rửa sạch rồi dùng lại. Chỉ cần giữ nó trên người thôi, cũng có thể giúp ích cho người bị ngộ độc. Viên thuốc đó cũng có ích cho người sắp chết. Khi tôi cần lấy lại viên thuốc đó để pha chế chung với một loại thuốc khác tôi đang làm, chú tôi bảo rằng ông đã làm mất rồi. Về sau, chị tôi cho biết là chú tôi không hề làm mất viên thuốc mà ông muốn giữ lại cho riêng mình. Trong việc điều trị bệnh AIDS, cây Arura được xem là hiệu quả nhất, và các loại Baru và Kyoru cũng hữu ích. Dựa theo các sách y dược Tây Tạng, các sách này đến từ Đức Phật Dược Sư, thì con người có tất cả 424 loại bệnh. Nguồn gốc của tất cả bệnh tật đến từ ba tâm độc là vô minh, tham và sân. Và các bệnh có thể phân ra thành ba nhóm cơ bản. Bệnh thuộc tính lạnh, bệnh thuộc tính nóng và bệnh thuộc gió, phong hay khí, tiếng Tạng là lung. Ba loại cây thuốc vừa nói trên là thuốc để trị ba loại bệnh này và là nền tảng của y dược Tây Tạng. Cô Anna, một đệ tử người Pháp mới tiếp cận Phật Pháp, là người bị bệnh AIDS đầu tiên mà tôi gặp. Tôi đã gặp cô trong thời gian ngắn ngủi ở Dharamsala nhiều năm về trước. Khi có người báo tin cho tôi rằng Anna bị bệnh AIDS, tôi đã thiền định quán sát và đề nghị cô ta dùng thuốc Tây Tạng. Tôi cũng khuyên cô ta thiền định về bổn tôn Garuda đen. Anna nhận thuốc Tây Tạng từ Viện Chiêm Tinh và Y Dược Tây Tạng ở Dharamsala vì cô ta không tin vào các loại thuốc mà tôi đề nghị, nên cô ta tham vấn bác sĩ Tây Tạng về lợi ích các loại thuốc đó. Khi bác sĩ nêu ra những triệu chứng bệnh mà các loại thuốc này chữa được, cô ta rất đổi ngạc nhiên vì giống hệt các triệu chứng cô đang mắc phải. Nhờ đó, cô ta phát khởi một ít niềm tin về sự chữa trị với thuốc đó. Khi cô còn ở Dharamsala, cô ta dùng thuốc như tôi đề nghị và tình hình bệnh của cô ta có cải thiện. Anna có mối liên kết nghiệp rất gần gũi với Ngài Kirti Senhap Rinpoche. Cô ta nhận được nhiều lời khuyên bảo và nâng đỡ từ Ngài vì cô ta là đệ tử mới tu tập Pháp. Nhưng khi trở về nước Pháp, cô ta ngưng dùng thuốc Tây Tạng vì những người xung quanh cô, nhất là cha cô, đã can ngăn. Ở phương Tây, người ta thường coi các phương pháp chữa bệnh của phương Đông là mê muội, là sai trái, còn các phương pháp Tây y là khoa học và đúng đắn. Cha cô không thể chấp nhận được dược liệu bằng cây cỏ của Tây Tạng và ưa chuộng Tây Dược. Vì bị ảnh hưởng rất mạnh từ cha cô và văn hóa phương Tây, cô đã ngưng dùng thuốc Tây Tạng mặc dù đang có hiệu quả tốt, và rồi thì tình trạng của cô càng lúc càng xấu đi. Tôi đã chế một số lượng bột có chứa ba loại dược liệu này, Arura, Baru và Kyuru, và tôi mang bột đó đến viện Vajrapani ở Pháp, nhưng lúc đó tôi không gặp ai bị AIDS. Đó là bột làm bằng ba loại dược liệu mà tôi đã đề nghị Anna dùng để chữa bệnh AIDS. Nhằm tìm ra một phương cách khác để chữa bệnh AIDS, tôi đang cố tìm kiếm để có được một loại cỏ rất quý hiếm, chỉ mọc trên những vùng linh thiêng. Tôi nghĩ rằng loại cỏ này có thể sẽ là một loại LSD kế tiếp. Chú thích LSD, tên viết tắt của Lysergic Acid Diethylamide, một loại hóa chất được tổng hợp có rất nhiều tác dụng thần kỳ đối với cơ thể con người, chú thích của người dịch. Tôi đã nhờ một số người đi tìm nó trên những vùng núi linh thiêng ở Tây Tạng và cả ở Trung Hoa. Chắc hẳn là nó chỉ mọc ở những nơi khó tiếp cận. Ở Tây Tạng, nó mọc trên vùng Sari, là một dãy núi lớn chỉ có người bản địa sinh sống. Sari là vùng thánh địa của Ngài Chakrasamvara và các hành giả Chakrasamvara đi nhiễu quanh dãy núi bằng chân trần như một cách tịnh hóa nghiệp, và họ dâng cúng sót ở nhiều nơi trên dãy núi. Người ta nói rằng kết quả là họ có thể đạt được năng lực thấu thị. Đức Son Rinpoche có nêu ra điều này trong tự truyện của Ngài. Dĩ nhiên, vì loại cỏ quý hiếm này có lợi ích rất đặc biệt, nên chỉ riêng việc tìm thấy nó thôi cũng đòi hỏi phải có nhiều công đức. Tôi có ý tưởng là sẽ trộn loại cỏ này với các nguyên liệu khác để làm ra những viên thuốc. Tôi tin rằng ngay cả một lượng rất nhỏ của loại cỏ này cũng có năng lực chữa bệnh không thể nghĩ bàn. Không chỉ đối với bệnh AIDS, các bệnh khác mà còn hiệu quả đối với tâm nữa. Các sách nói rằng ăn được loại cỏ này sẽ giúp ngăn không tái sinh vào các cảnh giới thấp. Loại cỏ này được nhận biết nhờ nó tỏa khói vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm. Nó có mùi thơm cực kỳ mạnh, có thể thấm qua nhiều lớp vải. Tôi đã xem các sách y dược Tây Tạng để tìm các hình vẽ về các loại cỏ dược liệu, nhưng tôi còn chưa thấy hình vẽ loại cỏ này. Tên thông dụng của nó là cỏ tàu. Nó được trộn vào loại mật tàu trước đây, nên mật có mùi thơm rất mạnh, như tôi còn nhớ lúc nhỏ đã từng ngửi. Mật tàu cũng được dùng trong y dược Tây Tạng. Chỉ một ít cỏ này cũng cực kỳ quý báu. Đặt nó lên miệng người hấp hối cũng ngăn họ không tái sinh vào cảnh giới thấp. Họ sẽ có tâm thiện khi chết vì bản thân loại cỏ quý này sẽ mang lại sự tịnh hóa nghiệp rất mạnh. Người ta nói rằng khi một con vật ăn được loại cỏ này thì nó không thể bước đi. Con trâu dắt hay con bò đó chỉ đứng yên tại chỗ và nước mắt chảy ra. Dân làng thường nói, ồ, con vật đang thiền định. Vì ăn loại cỏ này, tâm của con vật được chuyển hóa, con vật lập tức phát sinh tâm buông bỏ, tâm từ bi, vân vân và nó khóc. Và khi con vật chết, thậm chí nó cũng lưu lại xá lợi. Nếu dược liệu có chứa loại cỏ này, chắc chắn sẽ có tác dụng rất mạnh và chữa được ngay tức thời các bệnh như AIDS, ung thư. Nhưng cần phải có rất nhiều công đức mới tìm thấy được loại cỏ này. Vì lợi ích không thể nghĩ bàn của nó, người nào sử dụng thuốc có loại cỏ này cũng cần phải có rất nhiều công đức.
24. Lời cầu nguyện chữa bệnh của Tang Tong Gyalpo.
Đại hành giả Du Già Tang Tong Gyalpo đã soạn một phép thực hành ngắn có tên Lời cầu nguyện giải thoát Sakya khỏi bệnh tật. Lời cầu nguyện này được viết ra để ngăn ngừa dịch bệnh cũng như các thảm họa khác, nhưng cũng có thể dùng để chữa bệnh. Chú thích: lời cầu nguyện này được Ven George Chorinov dịch ra tiếng Anh, đầu tiên được xuất bản cùng với Lời khẩn cầu giảm bớt những lo sợ về nạn đói, trong quyển sách có tựa đề Healing Prayers for a Calamitous Time, lời cầu nguyện chữa bệnh trong thời đại họa. Sau đó được xuất bản trong quyển The Healing Buddha, A Practice for the Prevention and Healing of Disease. Đức Phật Dược Sư, một pháp tu tập để phòng ngừa và chữa bệnh. Wisdom Publications, 1994. Lama Zopa đã khuyên mọi người trì tụng lời cầu nguyện giải thoát Sakya khỏi bệnh tật trong suốt khóa học chữa bệnh. Hết chú thích. Ngài Tang Tong Gyalpo đã viết lời cầu nguyện này vào lúc đang có nhiều vị tăng chết vì bệnh dịch xảy ra trong một tu viện Sakya ở Tây Tạng. Bệnh dịch lúc đó không thể chấm dứt, mặc dù đã có một số hành giả kim cang thừa thực hành tất cả các loại puja hung nộ, ban phát thuốc men, các mật chú và các bùa hộ mạng. Chú thích: các bùa hộ mạng có một mạng đà la của bổn tôn và mật chú được viết rồi gói bằng vải màu, thường được đeo quanh cổ để chống lại sự ám hại của ma quỷ. Hết chú thích. Quá nhiều tăng sĩ bị chết vì bệnh dịch đến nỗi có nguy cơ là tu viện sẽ không còn ai. Do đó, Ngài Tăng Toan Gelpo soạn ra lời cầu nguyện này cho các vị tăng trì tụng và liền sau đó, bệnh dịch được ngăn chặn. Lời cầu nguyện giải thoát Sakya khỏi bệnh tật kết hợp quy y với việc trì tụng Om Mani Padme Hum, mật chú Quán Thế Âm, vị Phật Bi Mẫn. Bài quy y do Đức Quán Thế Âm ban cho Paltro Serap và rồi được chuyển đến cho Tăng Toan Gelpo. Ngài Tăng Toan Gelpo đã tạo vô lượng công đức cho chúng sinh hữu tình thông qua việc bản thân Ngài thực hành lời cầu nguyện này và thông qua việc Ngài để lại lời cầu nguyện này cho hậu thế. Tôi nhận khẩu truyền pháp thực hành này được xem là rất quý báu và có lực gia trì rất mãnh liệt từ Đức Chokiye Richen Rinpoche, một trong những vị thầy chính của Đức Sakya Trizin, người đứng đầu của dòng phái Sakya ở Tây Tạng. Ngài Tăng Toan Gelpo cũng viết lời cầu nguyện chấm dứt chiến tranh, mang đến những vụ mùa, bội thu, và Ngài còn viết lời cầu nguyện khác đặc biệt để chấm dứt nạn đói. Khi ở xứ Son, thuộc miền Trung Tây Tạng đang bị hạn hán và đói kém, Ngài Tăng Toan Gelpo đã soạn lời khẩn cầu giảm bớt những lo sợ về nạn đói để chấm dứt nạn đói. Ngài đổ đầy lúa vào một cái tô và dâng cúng cho tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặt trong đền thờ chính ở Lhasa. Tượng này được chính Đức Phật làm phép chú nguyện gia trì. Và Ngài Tăng Toan Gelpo trì tụng lời cầu nguyện khẩn xin Đức Phật chấm dứt nạn đói. Vào lúc đó, một số người ở xứ Trang trông thấy Đức Phật bi mẫn từ trên bầu trời rải xuống cơn mưa những hạt lúa. Thời tiết tức thì thay đổi, mưa kéo đến, mùa màng phát triển và dân chúng dùng săn thu được nhiều lúa. Có một lần, khi tôi đang ở Trung tâm Phật giáo Tram Giang, một trung tâm của FPMT ở Luân Đôn, tôi có đề xuất dâng một tô lớn chứa đầy tiền cho tượng Phật Linh Hiển ở Lhasa vừa nói trên để cầu nguyện giải cứu sự suy thoái kinh tế ở Luân Đôn vì lúc bấy giờ có nhiều người thất nghiệp đang sống vô gia cư trên đường phố. Dĩ nhiên sẽ có hiệu quả đặc biệt nếu tô đầy tiền đó được một vị Bồ Tát dâng cúng. Một giải pháp khác để giải quyết sự suy thoái là khuyên bảo nhiều người thọ trì tám giới đại thừa.
Lời cầu nguyện giải thoát Sakya khỏi bệnh tật.
Tất cả chúng sinh hữu tình nhiều như không gian đều cung kính quy y nương tựa Đức Phật Bổn Sư. Chúng con xin quy y Phật Pháp và Tăng Đoàn. Lời tụng quy y nương tựa này được Đức Quán Thế Âm ban cho Kangapa Pancho Serap và rồi Ngài Pancho Serap ban cho Đại sư Tăng Toan Gelpo. Sau đó, lời tụng quy y này đã làm lợi lạc cho vô số chúng sinh hữu tình. Chúng con xin quy y nương tựa vào tăng đoàn của các đạo sư, chư vị bổn tôn thiền định và chư vị không hành nữ Dakinis. Chúng con xin quy y vào pháp thân, bản tánh sáng suốt trống không của tâm chúng ta. Hãy trì tụng các đoạn trên càng nhiều lần càng tốt. Sau đó, hãy trì tụng mật chú Om Mani Padme Hum hàng trăm lần và cuối cùng hãy đọc. Cầu mong sao tất cả bệnh tật gây phiền não tâm của chúng sinh hữu tình, các bệnh tật đó là quả của nghiệp chướng và các duyên, các điều kiện tạm thời như ma quỷ, ám hại, bệnh tật và các đại không xảy ra trong các cõi của thế giới này. Chú thích, ở đây chỉ các thành phần như đất, nước, lửa, gió, gọi chung là bốn đại. Chú thích của người dịch. Cầu mong sao bất kỳ khổ đau nào phát sinh từ các bệnh tật nghiêm trọng đe dọa tính mạng mà nó làm cho thân xa lìa khỏi tâm chỉ trong chớp mắt giống như người đồ tể dắt một con vật tới lò sát sinh, xin đừng xảy ra trong các cõi của thế giới này. Cầu mong sao tất cả chúng sinh hiện tiền sẽ không bị hãm hại bởi các bệnh cấp tính, bệnh mãn tính và bệnh truyền nhiễm kinh khiếp mà chúng sinh chỉ cần nghe đến tên gọi đã hoảng sợ như thể bị đặt vào trong miệng của dạ ma, vị thần chết. Cầu mong sao tất cả chúng sinh hiện tiền sẽ không bị hãm hại bởi 80.000 các tác nhân gây hại, 360 sinh linh ác độc bất ngờ hãm hại, 424 loại bệnh và vân vân. Cầu mong sao bất kỳ khổ đau nào phát sinh do rối loạn của bốn đại, tước mất mọi niềm vui của thân và tâm, đều hoàn toàn được dẹp bỏ. Cầu mong sao thân và tâm có được năng lực và sự tỏa sáng và được ban cho sự trường thọ, sức khỏe và hạnh phúc. Nhờ vào tâm bi mẫn của các vị đạo sư và tam bảo, nhờ vào năng lực của chư vị không hành nữ, chư vị hộ pháp, chư vị bảo hộ và nhờ vào sức mạnh của sự không thể sai lệch của nghiệp quả, cầu mong sao các lời khẩn cầu và hồi hướng này được viên mãn ngay tức thì. Phụ chú. Đã có lần nạn dịch lan tràn ở Đại tu viện truyền thống Sakya Vinh Quang, Glorious Sakya. Các đạo sư Kim Cang Thừa đã thực hành mọi cách, các hình nộm, các tô ma, thuốc men mật chú, các bùa hộ mạng vân vân, nhưng đều vô hiệu và tu viện có nguy cơ bị hủy diệt. Chú thích: tô ma, phẩm vật dân cúng đặc biệt được làm từ bột và bơ, được nhuộm màu và nắng thành các hình dạng đặc biệt, nhưng thường gặp nhất là hình nón và được dùng chung với các mạng đà la trong lễ cúng. Có rất nhiều loại tô ma khác nhau tùy theo mục đích dân cúng, chú thích của người dịch. Vào lúc đó, Đại sư Tăng Tôn Ganpo đã thực hiện sự quy y không gian, trì tụng một số biến, tức sâu chuỗi, và dạy rằng bài cầu nguyện này có tên là thành tựu. Trong thời gian đó, toàn bộ nạn dịch lập tức chấm dứt nhờ vào việc làm này của Ngài. Do đó, người ta tin chắc đây là ngữ kim cương, chiếu tỏa sáng những khối mây phước báu, mang tên lời cầu nguyện giải thoát Sakya khỏi bệnh tật. Sava Mangalam. Từ ngữ Sanskrit này có nghĩa là cầu mong sao tất cả đều có triển vọng tốt đẹp.
25. Hồi hướng.
Nhờ tất cả thiện hạnh của tôi trong quá khứ, hiện tại và vị lai, nhờ các chủng tử hiền thiện mà các thiện hạnh đã để lại trên dòng tâm thức của tôi, cầu mong sao Bồ Đề Tâm, suối nguồn của tất cả hạnh phúc cho tôi và cho tất cả chúng sinh hữu tình, được phát sinh trong tâm tôi và tâm của tất cả chúng sinh hữu tình. Cầu mong sao những ai đã phát sinh Bồ Đề Tâm thì hãy nuôi dưỡng và tăng trưởng tâm đó. Nhờ tất cả thiện hạnh của tôi trong quá khứ, hiện tại và vị lai, cầu mong sao tôi thành tựu hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn và dẫn dắt tất cả chúng sinh hữu tình đến bến bờ hạnh phúc này càng sớm càng tốt. Nhờ tất cả thiện hạnh của tôi và của những người khác trong quá khứ, hiện tại và vị lai, cầu mong sao tất cả chúng sinh hữu tình nào nghe được tôi, chạm vào người tôi, nhớ đến tôi, nói chuyện với tôi, hay nghĩ đến tôi, sẽ không bao giờ tái sinh ở các cảnh giới thấp. Và từ giây phút đó, cầu mong sao họ được giải phóng khỏi tất cả bệnh tật, ma quỷ ám hại, nghiệp bất thiện, các chướng ngại và nhanh chóng thành tựu giác ngộ. Chú thích, đây là những lời cầu nguyện hồi hướng được Ngài Lama Zopa Rinpoche tán tụng vào cuối các buổi giảng trong suốt khóa tu tập chữa bệnh ở Viện Tara Institute.